Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 29 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, anh Phương sẽ gửi đến quý vị chứng từ của các nữ tu dòng nữ tử bác ái cung cấp chỗ ở cho các bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa về Sài Gòn chữa bệnh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về hãy nếm thử. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình hình tại thành Aleppo bên Syria và kêu gọi bảo vệ các thường dân. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 28 tháng 9, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục nhận được các tin tức bi thảm về số phận dân chúng tại thành Aleppo và tôi cảm thấy liên kết với họ trong đau khổ qua kinh nguyện và sự gần gũi tinh thần. Tôi bày tỏ đau buồn và lo âu sâu xa về những gì đang xảy ra tại thành phố đã bị tàn phá này, và tôi lặp lại với tất cả mọi người lời kêu gọi hãy hết sức dấn thân trong việc bảo vệ các thường dân như một nghĩa vụ bó buộc và cấp thiết.
Roma, hôm nay 29 tháng 9, khóa họp thứ 5 của các cơ quan từ thiện công giáo về cuộc khủng hoảng ở Syria và Iraq sẽ khai diễn ở Roma và do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm tổ chức. Tham dự khóa họp có 80 người thuộc 40 cơ quan từ thiện công giáo, cùng với các đại diện của hàng giám mục địa phương, các dòng tu hoạt động trong vùng, cũng như hai vị sứ thần tòa thánh tại Syria và Iraq. Các tham dự viên sẽ gặp Đức Thánh Cha lúc 9 giờ rưỡi tại dinh tông tòa, trước buổi tiếp kiến chung của Ngài dành cho các tín hữu hành hương. Sau đó mọi người sẽ đến thính đường Gioan Paulo II của Đại học Giáo hoàng Urbaniana để nhóm họp. Bài thuyết trình dẫn nhập do Đức ông Gian Pietro D'Antozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum trình bày. Tiếp đến là diễn văn của ông Staffan de Mistura, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria. Rồi phần trình bày cuộc điều nghiên thứ hai về câu trả lời của các cơ quan giáo hội đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq và Syria trong niên khóa 2015-2016 do Hội đồng Cor Unum thực hiện. Sau cùng là diễn văn của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
Ban chiều hôm nay, sau phần cập nhật thông tin của hai vị sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Syria, các tham dự viên sẽ họp trong các nhóm nhỏ để bàn về những khía cạnh cụ thể trong việc cộng tác giữa các cơ quan khác nhau dấn thân ở Trung Đông. Mục đích khóa họp này là để kiểm điểm hành trình cứu trợ công giáo cho các nạn nhân ở hai quốc gia, thảo luận về tình hình khó khăn hiện nay và xác định những điểm ưu tiên cần thực hiện. Các tham dự viên cũng phân tích tình hình các cộng đoàn Kitô ở Iraq và Syria sống trong chiến tranh và cổ võ sự hợp lực giữa các giáo phận và dòng tu cũng như các tổ chức khác của giáo hội. Ngoài các hoạt động ngoại giao, Tòa Thánh cũng tham gia các chương trình cứu trợ nhân đạo, trợ giúp hơn 9 triệu người trong niên khóa 2015-2016 với 207 triệu Mỹ Kim trong năm ngoái và 196 triệu Mỹ Kim trong năm nay. Từ năm 2011 đến nay, chiến tranh ở Syria và Iraq đã làm cho hơn 300.000 người chết và 1 triệu người bị thương. Hiện thời, hơn 13,5 triệu người cần được giúp đỡ tại Syria và hơn 10 triệu người tại Iraq. Số người di tản nội địa Iraq là 3,4 triệu và tại Syria là 8 triệu 700 ngàn người. Ngoài ra, có 4 triệu 800 ngàn người tị nạn Syria đang sống tại các nước Trung Đông.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo và Do Thái cùng nhau chiến đấu chống lại sự tàn bạo trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chiều ngày 26 tháng 9 vừa qua dành cho phái đoàn của Hội đồng Do Thái Thế Giới. Thành phần phái đoàn gồm có các vị chủ tịch các cộng đoàn Do Thái lớn từ Âu Châu và Hoa Kỳ. Họ đại diện cho các cộng đoàn Do Thái tại hơn 100 nước trên thế giới. Đoàn đến cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan hồi cuối tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha nói, các tín hữu Kitô và Do Thái cần lên tiếng chống lại sự tàn bạo, bênh vực hòa bình, mang lại sự thân hữu và tử tế cho thế giới. Ngài nhận xét thêm rằng, Âu Châu thường quên rằng những người di dân qua dòng lịch sử mang lại sự phong phú. Đại lục Âu Châu hiện đang khép kín và thiếu óc sáng tạo. Ngài coi con số đông đảo những người thất nghiệp và tỷ lệ sinh sản sa sút như những triệu chứng về sự khó chịu bất an của Âu Châu. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các cộng đoàn Do Thái giúp những người nhập cư hội nhập vào các cộng đoàn tiếp đón. Ông Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới nói với Đức Giáo Hoàng Francisco, người Do Thái chúng tôi tất cả đều từng là người di dân, chúng tôi hiểu tình trạng những người di dân. Đức Thánh Cha cũng nói rằng các tín hữu Kitô và Do Thái cần đồng hành với nhau để làm cho thế giới được an ninh hơn. Một tín hữu Kitô tốt không thể và không được phép bài người Do Thái.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza tái kêu gọi cộng đồng thế giới hoàn toàn giải trừ võ khí hạt nhân. Trong bài tham luận hôm 26 tháng 9 tại Liên Hiệp Quốc, nhân ngày thế giới loại trừ toàn bộ võ khí hạt nhân, Đức Tổng giám mục Auza kêu gọi phá vỡ tình trạng bế tắc từ quá lâu trong các thủ tục của Liên Hiệp Quốc về việc giải trừ võ trang, đồng thời nhắc lại lập trường của Tòa Thánh từ 70 năm nay qua các vị giáo hoàng sau hai quả bom nguyên tử đầu tiên tại Hiroshima và Nagasaki. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhận xét rằng chủ trương trang bị võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ, tạo cho người ta cảm tưởng giả tạo về an ninh dựa trên một ảo tưởng bi thảm, vì ta không thể kiến tạo một nền hòa bình và sự ổn định quốc tế dựa trên một sự đe dọa hủy diệt hoàn toàn hoặc tiêu diệt lẫn nhau. Thế giới không cần một sự quân bình dựa trên sự sợ hãi, nhưng là một nền hòa bình dựa trên công lý, phát triển kinh tế, xã hội, tự do, tôn trọng các quyền con người, sự tham gia những việc công cộng và kiến tạo một sự tín nhiệm giữa các dân tộc. Đức Tổng giám mục Auza nhắc lại sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với hiệp ước về sự không lan tràn võ khí hạt nhân, nhưng đồng thời cũng lấy làm tiếc về sự thất bại tập thể của các nhà ngoại giao trong việc thi hành một chương trình hành động thực sự về việc giải trừ võ trang. Việc làm này đòi sự dấn thân chân thành của tất cả các nước để đảm bảo sự tín nhiệm lẫn nhau.
Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auza tố giác rằng hiện nay vẫn còn 15.000 võ khí hạt nhân được lưu hành trên thế giới. Nhưng thật là điều thơ ngây khi xây dựng một trật tự thế giới dựa trên chủ trương trang bị võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ, thay vì trên sự hoàn toàn xóa bỏ nghèo đói cùng cực. Mặt khác, hôm 27 tháng 9, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Greg Burke tái khẳng định sự quan tâm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về tình trạng căng thẳng tiếp tục trong những vùng vì các cuộc thử nghiệm võ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Điều này cũng được Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh lập lại trong bài tham luận cùng ngày 27 tháng 9 tại khóa họp của Cơ quan Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân ở Vienna, thủ đô nước Áo.
Vatican, Phòng Báo chí Tòa Thánh cải chính tin đồn Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến dự lễ an táng cựu Tổng thống Shimon Peres của Israel mới qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Báo chí Israel và quốc tế đưa tin Đức Giáo Hoàng và nhiều vị lãnh đạo quốc tế sẽ đến Israel để dự lễ an táng ông Shimon Peres vào ngày thứ Sáu 30 tháng 9 này. Phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA đã hỏi phòng báo chí Tòa Thánh về vấn đề này và được trả lời rằng từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Georgia và Azerbaijan. Tuy nhiên, Ngài sẽ gửi điện văn chia buồn với chính quyền và nhân dân Israel.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Từ đầu cho đến cuối cuộc đời mình, Chúa Giêsu đã vén mở lòng thương xót việc nhập thể vĩnh viễn và không thể lập lại tình yêu của Thiên Chúa Cha. Khi chết trên thập giá, vô tội giữa hai kẻ tội phạm, Ngài chứng nhận rằng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa có thể đến với bất cứ ai, trong bất cứ điều kiện nào, cả trong điều kiện tiêu cực và đau đớn nhất. Chúa Giê-xu thật sự là gương mặt lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong số các phái đoàn hành hương đến từ Á Châu, cũng có nhóm 50 tín hữu giáo phận Vinh do Đức Cha Nguyễn Thái Hợp hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn đề tài sự tha thứ trên thập giá. Ngài nói, các lời Chúa Giê-xu nói trong cuộc khổ nạn đạt tột đỉnh trong sự tha thứ. Chúa Giê-xu tha thứ, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúng không phải chỉ là lời nói, vì chúng trở thành một cử chỉ cụ thể trong việc tha thứ, cống hiến cho người trộm lành ở bên cạnh Ngài. Thánh sử Luca kể lại hai người có tội bị đóng đanh với Chúa Giê-xu và hướng tới Ngài với hai thái độ trái nghịch nhau. Người thứ nhất nguyền rủa Ngài như dân chúng đã nguyền rủa Ngài, như các thủ lãnh của dân làm. Nhưng người đàn ông đáng thương này bị thúc đẩy bởi sự thất vọng nói, ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy cứu chính mình và cứu cả chúng tôi nữa. Tiếng kêu này làm chứng cho sự âu lo của con người trước mầu nhiệm của cái chết và ý thức thê thảm rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể là câu trả lời giải thoát. Vì thế, không thể nào nghĩ rằng Đấng cứu thế, Đấng Thiên Chúa gửi đến, lại có thể ở trên thập giá mà không làm gì để tự cứu lấy mình. Họ đã không hiểu điều này. Họ đã không hiểu mầu nhiệm hiến tế của Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Cha giải thích.
Invece Gesù ci ha salvato rimanendo sulla croce. E tutti noi sappiamo che non è facile rimanere sulla croce. Sulle nostre piccole croci di ogni giorno. Non è facile.
Nhưng trái lại, Chúa Giê-xu đã cứu thoát chúng ta bằng cách ở lại trên thập giá. Chúng ta tất cả đều biết rằng thật không dễ ở lại trên thập giá, trên các thập giá bé nhỏ của cuộc sống mỗi ngày. Nhưng Ngài trên thập giá lớn này, trên sự khổ đau lớn lao này, đã ở lại như vậy, và trên đó Ngài đã cứu chúng ta. Trên đó Ngài đã cho thấy sự toàn năng của Ngài, và trên đó Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Và trên đó thành toàn sự trao ban tình yêu thương của Ngài, và nảy sinh ra ơn cứu rỗi luôn mãi cho chúng ta. Khi chết trên thập giá, vô tội giữa hai kẻ tội phạm, Ngài chứng nhận rằng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa có thể đến với bất cứ ai, trong bất cứ điều kiện nào, cả trong điều kiện tiêu cực và đau đớn nhất. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là cho tất cả mọi người, không ai bị loại trừ. Nó được cống hiến cho tất cả. Vì thế năm thánh là thời gian của ân sủng và lòng thương xót đối với tất cả mọi người, tốt lành cũng như ác độc, những người khỏe mạnh cũng như những người đau khổ. Anh chị em hãy nhớ tới dụ ngôn Chúa Giê-xu kể về lễ cưới của con một người quyền thế của trái đất. Khi các kẻ được mời đã không muốn đến, ông nói với các đầy tớ, hãy ra ngoài các ngã tư đường và tất cả những người tìm thấy hãy mời vào dự tiệc cưới. Tất cả mọi người đều được mời, người tốt cũng như kẻ xấu. Giáo hội không phải chỉ cho các người tốt hay những người xem ra là tốt hoặc tin là mình tốt. Giáo hội là cho tất cả mọi người. Cả một cách ưu tiên cho những người xấu, bởi vì giáo hội là lòng thương xót. Và thời gian của ân sủng và lòng thương xót này nhắc nhớ chúng ta rằng không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Với người bị đóng đinh trên giường bệnh nhà thương, với người bị nhốt trong một nhà tù, với tất cả những ai bị kẹt trong bẫy của chiến tranh, tôi xin nói, hãy nhìn đấng bị đóng đanh, Thiên Chúa ở với chúng ta, Ngài ở với chúng ta trên thập giá. Và Ngài tự hiến cho tất cả mọi người như đấng cứu độ cho tất cả chúng ta. Với những người đau khổ nhiều, tôi xin nói, Chúa Giê-xu đã bị đóng đanh cho anh chị em, cho chúng ta, cho tất cả mọi người. Hãy để cho sức mạnh của tin mừng thấm nhập con tim anh chị em và an ủi anh chị em, trao ban cho anh chị em niềm hy vọng và sự chắc chắn thâm sâu rằng không có ai bị loại trừ khỏi ơn tha thứ của Ngài. Nhưng anh chị em có thể hỏi tôi, thưa cha, xin hãy nói cho con biết, cái người đã làm những điều xấu xa nhất trong đời có khả thể được tha thứ hay không? Có chứ, có. Không ai bị loại trừ khỏi ơn tha thứ của Thiên Chúa. Họ chỉ phải sám hối đến gần Chúa Giêsu và với ước muốn được Ngài ôm vào vòng tay.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, đó đã là kẻ bất lương thứ nhất. Người thứ hai là ông trộm lành. Các lời ông nói là một mẫu gương sám hối tuyệt vời, một giáo lý tập trung nơi việc học xin lỗi Chúa Giêsu. Trước hết, ông hướng tới bạn của ông. Mày không kính sợ Thiên Chúa gì cả sao? Mày là người đã bị kết án cùng một hình phạt. Như thế, ông ta đã nêu bật điểm khởi hành của lòng sám hối, đó là việc kính sợ Thiên Chúa. Nhưng không phải sự sợ hãi Thiên Chúa, không. Không phải sự sợ hãi, nhưng là lòng kính trọng phải có đối với Thiên Chúa. Đó là sự kính trọng con thảo vì Ngài là Cha. Người trộm lành nhắc tới thái độ nền tảng rộng mở cho sự tin tưởng nơi Thiên Chúa, ý thức về sự toàn năng và lòng lành vô tận của Ngài. Chính sự kính trọng tin tưởng này giúp dành khoảng không cho Thiên Chúa và tín thác nơi lòng thương xót của Ngài. Thế rồi, người trộm lành tuyên bố sự vô tội của Chúa Giêsu và công khai xưng thú lỗi lầm của mình. Chúng ta chịu như thế này là xứng đáng với việc đã làm, còn ông này đâu có làm điều dữ nào. Như vậy, Chúa Giêsu ở đó, trên thập giá, để ở với các người có tội. Qua sự gần gũi ấy, Ngài cống hiến cho họ ơn cứu rỗi. Điều gây vấp phạm cho các thủ lãnh và ông trộm thứ nhất, thì đối với người trộm đầu tiên, đối với những người ở đó và chế nhạo Chúa Giêsu, điều này trái lại là nền tảng đức tin của ông. Và như thế, người trộm lành trở thành chứng nhân của ơn thánh. Điều không thể nghĩ tới đã xảy ra. Thiên Chúa đã yêu thương tôi đến độ đã chết trên thập giá cho tôi. Chính đức tin của người này là hoa trái ơn thánh của Chúa Kitô. Đôi mắt của ông chiêm ngắm nơi đấng bị đóng đanh, tình yêu của Thiên Chúa đối với ông là kẻ tội lỗi nghèo nàn. Đúng thế, ông đã là kẻ ăn trộm, đã là một kẻ trộm, đã ăn trộm suốt đời. Nhưng sau cùng, hối lỗi vì những điều mình đã làm, khi nhìn Chúa Giêsu tốt lành và thương xót như vậy, ông đã thành công ăn trộm cả nước trời nữa. Ông này thật là một người ăn trộm giỏi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, người trộm lành sau cùng trực tiếp hướng tới Chúa Giêsu bằng cách khẩn nài sự trợ giúp của Ngài. Lạy ông Giêsu, xin hãy nhớ tới tôi khi Ngài vào nước của Ngài. Ông gọi tên Ngài, Giêsu, với lòng tin cậy và tuyên xưng ý nghĩa của tên gọi là Chúa cứu. Đó là tên của Chúa Giêsu. Ông ta xin Chúa Giêsu nhớ tới mình. Có biết bao là dịu dàng và nhân bản trong kiểu diễn tả này. Đó là nhu cầu của con người không bị bỏ rơi, ước chi Thiên Chúa luôn luôn gần gũi nó. Trong cách thức này, một người bị kết án tử trở thành gương mẫu của Kitô hữu, tín thác nơi Chúa Giêsu. Một người bị kết án tử là mẫu gương cho chúng ta, một mẫu gương cho một người, cho một Kitô hữu tín thác nơi Chúa Giêsu và cũng là gương mẫu của giáo hội biết bao lần khẩn nài Chúa trong phụng vụ bằng cách nói, xin Chúa hãy nhớ tới tình yêu của Chúa.
Trong khi ông trộm lành nói tới tương lai, khi nào Ngài sẽ vào trong nước của Ngài, thì câu trả lời của Chúa Giêsu không phải chờ đợi. Ngài nói ở thì hiện tại, hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích.
Nell'ora della croce, la salvezza di Cristo raggiunge il suo culmine e la sua promessa al buon ladrone rivela il compimento della sua missione, cioè salvare i peccatori.
Trong giờ trên thập giá, ơn cứu rỗi của Chúa Kitô đạt tột đỉnh của nó là lời Ngài hứa với ông trộm lành, vén mở việc thành toàn sứ mệnh của Ngài. Đó là cứu các người tội lỗi. Mở đầu sứ vụ của mình trong hội đường ở Nazareth, Chúa Giêsu đã công bố sự giải thoát cho người tù tội. Tại Jericho, trong nhà người thu thuế tội lỗi Gia-kêu, Ngài đã tuyên bố rằng con người, nghĩa là Ngài, đến để kiếm tìm và cứu vớt những gì đã hư mất. Trên thập giá, hành động cuối cùng xác nhận việc thực hiện chương trình cứu độ. Từ đầu cho tới cuối cuộc đời, Ngài đã mặc khải lòng thương xót, đã mặc khải sự nhập thể vĩnh viễn và không thể lập lại tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu thật sự là gương mặt lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, và ông trộm lành đã gọi Ngài bằng tên Giêsu. Đây là một khẩn cầu ngắn gọn, và tất cả chúng ta có thể làm biết bao lần trong ngày. Giêsu, Giêsu, một cách đơn sơ. Xin anh chị em hãy làm như thế suốt ngày. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ nhiều giáo phận của các nước Âu Châu, Bắc Mỹ, cũng như châu Mỹ Latin. Từ Phi Châu có các đoàn hành hương Algeria, Nam Phi, trong khi từ Á Châu có các nhóm hành hương Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nam Hàn, Nhật Bản và Việt Nam. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma và việc bước qua cửa thánh đem lại cho họ cũng như gia đình họ nhiều phước lành và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Trong số các nhóm hành hương cũng có tín hữu vùng bị động đất do Đức Cha Giovanni d'Ercole hướng dẫn. Phái đoàn các tham dự viên tuần gia đình Italia, các tín hữu tổng giáo phận Potenza và những người bị sa thải mất việc làm do Đức Tổng giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài cầu mong giới hữu trách tìm ra giải pháp cho vấn đề thất nghiệp. Ngoài ra cũng có các tham dự viên tổng tu nghị của các nữ tu dòng Ba Cappuccino Thánh Gia, Hiệp hội Người Già Đi Xe Đạp, nhiều đoàn hành hương giáo phận khác, cũng như giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Vincent de Pauli kích thích giới trẻ biết thực hiện các dự án tương lai trong cuộc đời của họ, người đau yếu biết nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đanh để thánh hiến các khổ đau của mình, và các đôi tân hôn luôn biết rộng mở cho ơn sự sống và cho người nghèo khó. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soque nun et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại chứng từ của các nữ tu dòng nữ tử Bác Ái cung cấp chỗ ở cho các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa, về Sài Gòn chữa bệnh.
Gia Duan là một nông dân 34 tuổi, người dân tộc Churu, sống tại huyện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách Sài Gòn hơn 300 cây số. Từ khi mẹ của anh, một phụ nữ khoảng 70 tuổi, không biết nói tiếng Việt và cũng không biết mình bị ung thư phổi, được chẩn đoán và khám bệnh bị ung thư phổi. Mỗi tháng, anh phải đưa mẹ đến bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn để làm các xét nghiệm và nhận trị liệu y khoa. Mỗi lần như thế, họ phải ở lại thành phố Sài Gòn từ 3 cho đến 5 ngày. Vì không có tiền để thuê nhà trọ, nên mỗi khi ở lại, họ thường ngủ trên nền nhà của bệnh viện. Bên cạnh đó, mỗi ngày họ phải chi tiêu cho việc ăn uống từ 1 đến 200 ngàn đồng tiền Việt Nam. Anh Gia Doan có 13 người anh chị em khác, nhưng họ không thể phụ giúp với anh để chi trả chi phí đi lại từ quê nhà đến Sài Gòn để khám bệnh cho mẹ anh. May mắn là từ tháng 6 vừa qua,
một linh mục ở làng quê của anh đã giới thiệu anh và mẹ với các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo và tu viện của họ ở thành phố Sài Gòn. Từ đó, anh và mẹ đã có thể đến trọ tại tu viện của các nữ tu mỗi khi họ phải về thành phố để chữa bệnh. Anh Gia Doan chia sẻ, chúng tôi rất may mắn trú ngụ tại đây, các nữ tu cho chúng tôi chỗ ăn ngủ miễn phí. Chúng tôi cảm thấy an toàn ở đây. Cảm ơn sự phục vụ của các nữ tu, tôi có thể ở đây an mạnh để chăm sóc mẹ trong tương lai. Được ở trong một tu viện yên tĩnh giúp tôi có cơ hội cầu nguyện cho mẹ tôi được chữa lành. Là một người ở miền cao nguyên xa xôi về thành phố, nên anh Doan cảm thấy rất lạ lẫm, không biết cách đi lại ở thành phố. Nhưng các nữ tu đã dùng xe gắn máy chở anh và mẹ đến bệnh viện, rồi chỉ cho họ cách đón xe bus ở đó để đi. Nữ tu Marta, phụ trách tu viện, cho biết là các nữ tu của tu viện đã chia sẻ một phần chỗ ở của họ để làm chỗ lưu trú cho các bệnh nhân. Mỗi lần các chị có thể giúp được cho khoảng 30 bệnh nhân và người nhà của họ. Phần lớn những người đến lưu trú là các gia đình thu nhập thấp hay các nhóm người thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa. Họ thường lưu trú tại tu viện từ 2 ngày cho đến 1 tuần để làm các xét nghiệm và điều trị. Chị chia sẻ, chúng tôi nấu các bữa ăn cho họ, cung cấp tiền để họ trả tiền trị liệu thuốc men và chi phí đi lại. Chúng tôi lái xe gắn máy chở họ đến bệnh viện và giúp họ làm các giấy tờ ở bệnh viện, vì các bệnh nhân người thiểu số không biết tiếng Việt và các phương tiện đi đến bệnh viện. Có 3 nữ tu làm việc tại các bệnh viện công, vì vậy họ biết cách giúp các bệnh nhân có được điều trị đúng và giúp họ đi đến nơi họ cần đi. Chị nói, chúng tôi sắp xếp để đáp ứng các nhu cầu của các bệnh nhân nghèo ở tu viện của chúng tôi, như sứ vụ chính của chúng tôi. Nữ tu Marta cũng cho biết là có đủ loại bệnh nhân đến lưu trú tại tu viện của các chị. Có những người bị thương chân tay hay mắt khi làm việc tại các cánh đồng hay trong rừng. Những bệnh nhân khác thì bị ung thư, nhồi máu cơ tim, đau bao tử, vấn đề sinh sản, thần kinh và nhiều bệnh khác. Các bệnh viện ở các vùng sâu vùng xa thiếu các công cụ y khoa và không có các bác sĩ chuyên khoa giỏi. Do đó, các bệnh nhân thường bị nặng hơn và có khi chết vì không được chăm sóc điều trị thích hợp. Sài Gòn là nơi có nhiều bệnh viện lớn cũng như các trung tâm săn sóc sức khỏe. Vì vậy, bệnh nhân từ khắp nước Việt Nam đến đây để chữa trị. Các nữ tu bắt đầu tiếp đón cho các bệnh nhân cư trú từ năm 2000, khi mà các nữ tu ở các vùng xa xôi bắt đầu đưa các bệnh nhân đến bệnh viện ở thành phố để chữa trị. Các linh mục và tu sĩ sống ở ngoài thành phố cũng ở đây trong thời gian trị bệnh, và họ cũng giới thiệu các bệnh nhân đến tu viện ở. Tu viện có thể giúp chi trả các chi phí là nhờ đóng góp của các ân nhân, còn các bệnh nhân thì mang đến cho các nữ tu rau quả trồng từ vườn nhà của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về Hãy nếm thử.
Mấy ngày nay, ăn cái gì cũng nhạt nhạt đắng đắng. À có lẽ tôi bị cảm sốt rồi. Mấy bữa khác, gặp ai, gặp chuyện gì tôi cũng dễ bực dọc. À có lẽ tâm hồn tôi đang bất ổn. Người ta rất tinh tế khi nói cách ăn nết ở, hoặc ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Trong phim Tây Du Ký, chữ bát giới chuyên ham ăn và ăn rất nhanh, chỉ muốn cho mau đầy bụng mà không kịp cảm nếm gì. Khi thấy các sư huynh khen ngon, anh ta đòi ăn thêm để lần này có thể ăn chậm chậm mà cảm nhận vị ngon. Khi nói tới ăn uống, tới vị giác, người ta dễ liên tưởng tới sự thưởng thức, tới sở thích. Khi nói tới thưởng thức đồ ăn, thức uống, khi nói tới thưởng thức cuộc sống, nhiều người sẽ cảm thấy xa lạ, vì cuộc sống của phần đông người dân vẫn còn nhiều vất vả cực nhọc. Nói gì đến chuyện thưởng thức, nghe có vẻ xa xỉ, cảm thấy có vẻ xa xôi. Các cụ ngày xưa tuy nghèo, nhưng rất lưu tâm đến cách ăn nết ở, đến cách nếm trải cuộc đời. Các ngài nói, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cái ngon được cảm nếm ngay trong những bữa ăn đạm bạc. Cái mát được cảm nhận ngay dưới những mái nhà đơn sơ. Các cụ còn nhấn mạnh hơn nữa khi nói, giấy rách phải giữ lấy lề. Đó là cách các cụ nếm trải cuộc đời, là vị thơm ngon các cụ muốn để lại cho con cháu. Dù là cảnh thiếu thốn, đầy đủ hoặc sung túc giàu sang, người ta đều có những cung cách diễn tả nhu cầu và sở thích trong vị giác của mình, trong cách nếm trải cuộc sống. Cung cách ấy có thể thô tục hoặc thanh cao, có thể thô thiển hoặc tinh tế, có thể nông cạn hoặc ý vị. Có người đang ăn chén cơm mà nhìn người bên cạnh ăn tô phở, bèn bực mình mất hết cảm giác ăn uống. Tệ hơn là cảm thấy cay cay đắng đắng vì thua kém người ta. Đó là vị giác bị điều khiển bởi lòng ghen tị. Nếu lòng thanh thản, người ăn có thể cảm nếm được vị bùi bùi ngọt ngọt rất thích thú của hạt cơm. Vị bùi này không thể có nơi tô phở. Phở có vị ngon riêng của nó. Nếu vì quá thích vị ngon của phở mà loại trừ vị ngon của cơm, thì thật là tội nghiệp và bất công cho cơm. Có người đang ăn uống tiệc tùng trong hỗn loạn, mà nhìn nhà bên cạnh ăn uống bình dân và nói cười vui vẻ, thì bèn bực mình tiếc nuối. Vị giác khi ấy bị khóa lại trong quá khứ. Giá mà mình còn nghèo như ngày xưa thì tốt biết mấy. Vì khi ấy gia đình còn đầm ấm, còn cảm nhận được bữa cơm gia đình, còn cảm giác vị ngon của từng món ăn mà vợ con nấu. Có người chủ động nếm mồ hôi nước mắt, và khi đó họ nếm được niềm vui sâu xa hơn. Đó là những người cha người mẹ chân lấm tay bùn nơi đồng ruộng, hoặc làm thuê làm mướn nơi thành phố. Các ngài nếm đủ vị mặn của mồ hôi, nhiều khi nếm cả vị đắng, vị chát của những lời la mắng từ người ta. Nhưng cùng lúc đó, các ngài nếm được niềm vui, niềm hy vọng khi thấy những hy sinh vất vả của mình là vì những đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Có người chủ động nếm vị chua của chê bai và hiểu lầm. Đó là những bậc cha mẹ giàu có chân chính mà lại để cho con cái học hành và làm việc vất vả. Các ngài làm thế chỉ vì muốn nếm được niềm vui khi thấy con cái có thể tự lập mà không dựa dẫm cha mẹ. Khi con cái có thể tiếp tục phát triển những gì cha mẹ gầy dựng, chứ không phải chỉ biết tiêu xài và phá phách. Khi con cái biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Trưởng thành từ cái nghèo là đã khó, trưởng thành từ cảnh giàu cũng chẳng dễ chút nào. Có người nói, làm chủ được vị giác là làm chủ được sức khỏe, làm chủ được miệng lưỡi là làm chủ được tâm hồn. Có những bậc chân tu chủ động đi vào cuộc tu tập từ cách ăn nết ở cho đến cách trải nghiệm cuộc sống. Có lẽ các vị hy vọng có thể đón nhận những chai đắng cuộc đời và góp phần hóa giải chai đắng thành vị ngon tinh tuyền. Có lẽ các vị phải khổ công tu tập trước khi có thể hy vọng giúp người giúp đời. Đồ ăn thức uống và khả năng cảm nếm là quà tặng từ Thiên Chúa. Ngay từ buổi đầu sáng tạo, Thiên Chúa đã phác họa nên một vũ trụ tuyệt vời. Ngài nói, rồi Ngài làm. Sau đó, Ngài cảm thấy vui thích vì thấy mọi sự đều tốt đẹp. Ngài lặp đi lặp lại điệp khúc trầm trồ khen ngợi. Thế là tốt đẹp. Ngài là Thiên Chúa mà còn khen tạo vật của Ngài. Có lẽ tôi nên học theo cách thưởng thức của Chúa. Đó là nghĩ ra những kế hoạch tốt lành, kiến tạo và làm cho kế hoạch ấy thành hiện thực. Sau đó là trầm trồ khen ngợi, làm điều tốt cho người khác và tìm điểm hay của người ấy mà khen. Mỗi ngày, tôi làm dấu thánh giá nhiều lần mà ít khi cảm nếm vị dịu ngọt của cử chỉ này.
Toàn năng, con đưa tay xuống ngực, chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần, nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con đến dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mới ở trong con ở trong Chúa. Làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, dũng con bừng cháy niềm tin, giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình hình tại thành Aleppo bên Syria và kêu gọi bảo vệ các thường dân. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giáo mục Bernardino Auza tái kêu gọi cộng đồng thế giới hoàn toàn giải trừ võ khí hạt nhân. Roma, hôm nay khóa họp thứ 5 các cơ quan từ thiện công giáo về cuộc khủng hoảng ở Syria và Iraq sẽ khai diễn ở Roma và do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, tổ chức. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.